tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài 55, Gia-cốp lập nghiệp. Sáng Thế Ký chương 30 từ câu 25 đến câu 43. Sau 14 năm làm việc cho La-ban để được cưới Lê-a và Ra-chên, nay Gia-cốp đã có thể hoàn tất khế ước và trở thành một người tự do. Kinh Thánh ký thuật như sau. Khi Ra-chên đã sanh Joseph, thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng, xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi. Xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã được vì cớ giúp cậu, để tôi đi, bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào. La-ban đáp rằng, ước gì cậu được nhờ ơn cháu, cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Lại nói rằng, cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. Gia-cốp đáp, cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi, bầy súc vật cậu được ra sao? Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi. La-ban rằng, cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng, sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này, thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật cậu nữa. Ngày nay, tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên, bầy dê, hễ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra. Ấy sẽ là phần công giá của tôi đó. Một mai, cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằn và đốm, các chiên con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp. La-ban đáp, ừ thôi, được như lời cháu nói. Chánh ngày đó, La-ban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Gia-cốp bèn chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại. Đoạn, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước, thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau, thì sanh chiên con có sọc, có rằn và có đốm. Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen, nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Vả, mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy. Thế thì, các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Gia-cốp phải xin phép thôi việc? La-ban đối đãi với con rể của mình là Gia-cốp thế nào? Xem thêm Sáng Thế Ký chương 31 câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ hai. Theo các câu 27 đến 30, công việc làm của Gia-cốp trong 14 năm cho La-ban đã tỏ ra ơn Chúa thế nào? Nguyên tắc nào về chủ và tớ được Phao-lô dạy trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 5 đến câu 8? Câu hỏi thứ ba. Vì sao La-ban chấp thuận ngay đề nghị của Gia-cốp? Theo câu thứ 34. Câu hỏi thứ tư. Kết quả sau 6 năm làm việc của Gia-cốp được Chúa ban phước thế nào? Xin xem câu 43. Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Cuộc sống gia đình của Gia-cốp thật là đầy bão tố, luôn luôn có những bất hòa và xung đột. Trong số hai người vợ và hai hầu thiếp của Gia-cốp, chỉ có Ra-chên là không có con. Nhưng cuối cùng, Chúa nhậm lời cầu xin của Ra-chên và cho bà sinh được một đứa con trai. Bà đặt tên là Joseph. Lúc Joseph ra đời thì khế ước giữa Gia-cốp và La-ban cũng chấm dứt. Gia-cốp đã giúp việc cho La-ban đủ 14 năm, theo các câu 25 và 26. Khi Gia-cốp mới đến, La-ban không có con trai, nhưng có lẽ trong thời gian 14 năm đó, La-ban đã sinh được mấy người con trai. Theo câu thứ 35 và chương 31 câu 1. Gia-cốp biết mình sẽ không được thừa hưởng phần nào trong gia tài của La-ban, nên xin phép được trở về quê cũ để lo gây dựng gia đình riêng của mình. Gia-cốp phải xin phép La-ban, vì lúc này Gia-cốp cũng chẳng khác gì là một nô lệ của La-ban, phải có phép của chủ mới được ra khỏi nhà chủ. Điều này cho thấy La-ban tuy là cậu ruột của Gia-cốp, nhưng đã không đối xử với Gia-cốp theo tình bà con, mà chỉ lợi dụng Gia-cốp để có lợi cho mình mà thôi. Phân đoạn từ câu 27 đến 31a cho thấy La-ban không muốn cho Gia-cốp ra khỏi vòng kiểm soát của ông. Vì thế, ông không trả lời thẳng điều Gia-cốp xin, nhưng cứ nói vòng quanh để giữ Gia-cốp ở lại, giúp việc cho ông thêm một thời gian nữa. La-ban biết rõ là nhờ Chúa ban phước cho Gia-cốp mà ông được phát đạt như hiện nay. Vì thế, ông muốn giữ Gia-cốp lại. Đức Chúa Trời qua Gia-cốp rõ ràng có ban phước La-ban trong suốt 14 năm Gia-cốp chung sống và làm việc cho ông. La-ban cũng nhìn nhận điều đó theo câu thứ 27. La-ban đã có nhiều cơ hội nhận biết công việc của Đức Chúa Trời qua những tin tức về đức tin của Abraham, qua người đầy tớ về quê kiếm vợ cho Isaac, và cụ thể hơn nữa là qua những năm chung sống trong một mái gia đình với Gia-cốp, là người có đức tin, tin cậy Đức Chúa Trời. Nhưng La-ban chỉ mong tìm lợi vật chất, mà không tìm thờ Đức Chúa Trời. Đến khi Gia-cốp xin từ giã ông để đi về quê hương, ông cũng không thấy mình cần Đức Chúa Trời, mà chỉ muốn tìm cách bóc lột thêm điều gì nơi sức lao động của Gia-cốp để được vật chất mà thôi. Đề nghị của Gia-cốp trong câu 32 đã được La-ban chấp thuận ngay, vì có lợi cho ông. Bởi vì đây là điều hiếm có, thường chỉ có chiên màu trắng và dê màu đen, ít khi nào có dê màu trắng, chiên màu đen hoặc loại chiên và dê pha màu trắng đen. La-ban nghĩ rằng Gia-cốp sẽ không được bao nhiêu súc vật vì những loại súc vật ấy hiếm có. Hơn nữa ông nghĩ rằng ông có thể chơi tay trên Gia-cốp bằng cách lựa những súc vật đó để riêng ra. Và như thế, ông nắm chắc phần thắng rằng Gia-cốp sẽ không được một con nào cả. Ông biết chính nhờ Chúa ban phước cho Gia-cốp mà ông mới được giàu có. Nhưng ông không biết ơn Gia-cốp. Trái lại, ông còn làm đủ mọi cách để vừa lợi dụng vừa bắt chẹt Gia-cốp. Tuy nhiên, câu cuối cùng trong phân đoạn Kinh Thánh này ghi rằng Gia-cốp trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Dù La-ban không tử tế và dùng đủ mọi cách để lợi dụng Gia-cốp, Chúa vẫn ban phước cho Gia-cốp, vì ông là người của Chúa, là người được Chúa chọn và ban phước một cách đặc biệt. Đây là điều an ủi chúng ta rất nhiều, vì khi chúng ta đã thuộc về Chúa, là con của Chúa, không ai có thể ngăn cản phước lành của Chúa đến với chúng ta. Gia-cốp cũng tìm cách đối phó với mưu mô của La-ban. Nhưng những nhánh cây Gia-cốp để chỗ máng nước cho súc vật uống thật sự không có tác dụng gì. Gia-cốp có nhiều chiên và dê, có vằn, có đốm. Chỉ là phép lạ Chúa làm để ban phước cho ông. Chúng ta có thể ghi nhận một số bài học áp dụng qua phân đoạn Kinh Thánh này. Bài học thứ nhất: cách cư xử của La-ban lúc nào cũng mang hậu ý là để kiếm lợi cho ông, mà không kể gì đến tình cảm gia đình và không nghĩ đến phúc lợi của người khác. Đây là cách sống của nhiều người ở đời. Là con cái Chúa, chúng ta cần tránh xa lối sống của La-ban. Trong thư Philip chương 2 câu 4, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Bài học thứ hai: cũng như La-ban, chúng ta có thể đang nhận được nhiều ơn phước vật chất Chúa ban cho ngay trên trần gian này, mặc dù chúng ta không xứng đáng hưởng những ơn phước đó. Nhưng phải ý thức rằng, mọi ơn phước về vật chất rồi sẽ qua đi, không tồn tại lâu dài. Điều quan trọng là tìm thờ Chúa để trở nên con cái của Chúa, trở nên người phục vụ Ngài, mới là những ơn phước còn lại đến đời đời. Phúc âm Matthew chương 5 câu 45 khuyến khích: hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, là mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Bài học thứ ba: nguyên tắc của Chúa trong môi trường làm việc là người làm công phải trung tín. Dù làm việc cho ai, cũng phải phục vụ như là phục vụ Chúa. Gia-cốp có thể phàn nàn La-ban về cách cư xử đầy mánh lới và ích kỷ, để lấy đó làm cớ phục vụ cẩu thả và không hết lòng. Nhưng Gia-cốp đã không làm việc trong tinh thần đó. Ngược lại, ông siêng năng phục vụ với lòng tin cậy Chúa và làm lợi cho La-ban rất nhiều. Trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 5 đến câu 8, sứ đồ Phao-lô cũng dạy: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng, bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Gia-cốp đã phục vụ La-ban theo tinh thần này. Mặc dù La-ban cư xử bất công, Gia-cốp vẫn siêng năng, hết lòng làm phận sự của mình, và Chúa có ban thưởng cho ông. Bạn đang xây dựng sự nghiệp của mình trên nền tảng nào? Có hết lòng tin cậy Chúa như Gia-cốp không? Cảm ơn Chúa vì kinh nghiệm của Gia-cốp khích lệ chúng ta rất nhiều. Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ rằng, khi có Chúa ở với chúng ta, không ai có thể làm hại ta hoặc ngăn cản những phước lành mà Chúa dành cho chúng ta.